Trước hết kính thưa ông bà Mục sư Trần Ngọc Hòa, kính thưa toàn thể ban chấp sự, toàn thể con dân Chúa ở tại Hội Thánh Austin, kính thưa toàn thể quý tôi tớ của Chúa và toàn thể các tín hữu xa gần đã về phó hội và tham dự một ngày rất đặc biệt và trọng thể, không những trong cuộc đời và chức vụ của Mục sư Trần Ngọc Hòa, nhưng mà trong lịch sử của Hội Thánh Austin. Đây là một điều rất là vinh dự cho Hội Thánh, cho chức vụ riêng của tôi tớ của Chúa. Và tôi cũng xin có một lời chào mừng gia đình của ông bà Mục sư Trần Ngọc Hòa. Buổi sáng hôm nay đã dành thời giờ quý báu đến đây để tham dự một cái lễ rất là quan trọng ở trong cái chức vụ. Gia đình thì không có thể đến được trong cái buổi lễ tấn phong ở tại hội đồng ở bên Houston. Nhưng mà chúng tôi rất là cảm kích khi sáng hôm nay thấy gia đình đến đây để dành một chút thì giờ để tham dự vào trong cái thời điểm rất là quan trọng trong cuộc đời của Mục sư Trần Ngọc Hòa. Buổi sáng hôm nay tôi được cắt cử đến đây để hầu việc Chúa. Thành ra đây là một điều rất là vinh dự cho một người ở trong chức vụ và ở trong Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay nói về cái chức vụ và ông Mục sư Trần Ngọc Hòa cũng như quý tôi tớ của Chúa và toàn thể con dân của Chúa cũng có thể để mà chúng ta nghe, để chúng ta có thể học được một vài điều gì từ trong lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Điều đầu tiên hết là Phao-lô được cảm động và ông đã bị buộc phải thi hành chức vụ của ông. Quý vị nghe rất là đúng rồi đó. Có lẽ là chúng ta không có nghĩ đến những cái điều đó, nhưng đó là cái điều mà chúng ta thấy ở tại đây. Bởi vì tôi không biết quý vị khi đọc Kinh Thánh ở trong câu 24, nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Khi mà tôi mới đọc Kinh Thánh tới đây, tôi đọc 4-5 lần liên tục, rồi tôi dụi mắt tôi coi thử cái điều này có nghĩa là gì. Nay tôi lấy làm vui bởi vì tưởng có thức ăn để đãi hay là được tuyên dương công trạng gì ở tại đây, về sự tôi chịu khổ sở vì anh em. Và ông Phao-lô viết cho tín hữu ở tại Corinto, ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Ở trong Corinto thứ nhất đoạn 9 câu 16. Đây là những cái nhận xét mà ông Phao-lô trình bày về cái đặc tính thiêng liêng, chức vụ của ông là kẻ hầu việc của Hội Thánh. Điểm thứ nhất ở trong câu 23 và câu 25, quý vị có thể coi ở trong câu 25. Cái điều đầu tiên hết của một người khi mà thi hành chức vụ đó là nguồn năng lực, đó là Đức Chúa Trời. Trong câu 25, ông Phao-lô nói cho chúng ta lại về cái ý, nếu quý vị coi ở trong câu Kinh Thánh của mình, ở trong cuối phần cuối của câu 23, ở trong phần cuối ông cũng nói là kẻ giúp việc của đạo ấy. Rồi ở trong câu 25 thì ông nói tôi làm kẻ giúp việc của Hội Thánh. Rồi có một số chỗ khác thì nói là tôi là kẻ giúp việc của Đấng Christ. Người hầu việc Chúa, đúng nghĩa là người hầu việc Chúa là kẻ giúp việc. Có nhiều người suy nghĩ người hầu việc Chúa là người sẽ được ăn trên ngồi trước, là những người có chức tước, có danh vị. Nhưng mà theo lời của Đức Chúa Trời ở tại đây thì cái điều đó không phải là như vậy đâu. Trở thành cái nguồn năng lực của Chúa đó sẽ giúp cho kẻ giúp việc của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Và trở thành kẻ giúp việc của Hội Thánh của Đức Chúa Giêsu Christ không phải là cái điều mà ông Sao-lơ ở Tạc Sơ chủ định cho cuộc đời của ông. Cũng không phải là vì ông học tốt nghiệp thần học viện, hoặc là vì ông học cái điều này, ông có cái ân tứ này, ông có khả năng kia, vân vân. Và quý vị thấy trong cuộc đời của Sao-lơ, trước khi ông được Chúa gặp gỡ và kêu gọi, ông Phao-lô định hướng, ông Sao-lơ định hướng và tìm kiếm cái vị trí lãnh đạo cao trọng ở trong Do Thái giáo. Uy tín và thành đạt của Sao-lơ tại thành Tạc Sơ rất là ấn tượng. Tôi đọc vài đây đơn cử một vài câu thôi. Ở trong Philip đoạn 3 từ câu 5 đến câu 6, tôi chịu phép cắt bì đến ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Về giáo dục của ông, ở trong công vụ đoạn 22 câu 3, tôi là người Giuđa sanh tại thành Tạc Sơ trong xứ Cilici, nhưng nuôi tại đây trong thành này, học dưới chân Gamaliel. Công vụ đoạn 22 câu 3. Ông có một cái tương lai sáng lạng ở phía trước mặt của ông, ở trong Galati đoạn 1 câu 14. Tôi tấn tới trong giáo Giuđa hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Ông là một người nổi tiếng. Lần đầu tiên chúng ta đọc được ở Sauler ở thành Tạc Sơ, ở trong công vụ đoạn 7 câu 58, là ông có mặt ở trong cái trận ném đá và ông Ê-tiên tử vì đạo, có mặt Sauler ở tại đó. Và từ công vụ đoạn 9 câu 1 đến câu 2, ông là người tiên phong, là một ngôi sao sáng ở trên nền trời của Do Thái giáo lúc bây giờ. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết. Bất kỳ đàn ông đàn bà đều bị xiềng lại và bỏ tù. Rồi ở trong công vụ đoạn 26, khi ông làm chứng với vua Agrippa, ông nói về một cái danh sách về cái thành tích của ông rất là lừng lẫy. Rồi tiếp tục cho chúng ta thấy. Nhưng mà cái điểm ở tại đây, một người hầu việc Chúa không phải là một người tình nguyện. Và tôi yêu cầu những người hầu việc Chúa không bao giờ dùng cái chữ là tôi hy sinh hầu việc Chúa, bởi vì cái đó trái nghĩa. Chúng ta không có cái gì để chúng ta hy sinh cả. Và hầu việc Chúa đó là ân điển của Chúa, đó là phước lành của Chúa. Đừng bao giờ nói ra vẻ rất ư là cao trọng, rất ư là thiêng liêng, rất ư là yêu mến Chúa nhiều lắm. Người hầu việc Chúa là người trước hết phải được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Một người không có khả năng có thể học, một người trình độ hiện nay chưa có đạt, nhưng mà trong tương lai Chúa là đấng kêu gọi, thì Chúa sẽ ban phước và Chúa sẽ giúp đỡ. Nhưng mà một người không có được sự kêu gọi của Chúa thì ở trong nhà thờ có từ năm 1911 cho đến bây giờ cũng bó tay. Chúa đã gặp gỡ ông Phao-lô trên đường đến thành Đa-mát. Chúa đã làm cho ông bị mù mắt. Ông run rẩy kinh sợ, hai cái đầu gối của ông có lẽ là nó bị sụp luôn. Và ông Phao-lô hay nói về cái sự mầu nhiệm lạ lùng là Đức Chúa Trời đã chọn cho thánh chức. Ông là kẻ giúp việc phục vụ dân ngoại vì sự lựa chọn giàu ân sủng của Đức Chúa Trời. Ông Phao-lô biết chắc là Chúa đã kêu gọi ông, ban cho ông chức vụ giảng hòa ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 18, và đặt ông Phao-lô ở nơi vị trí để có thể rao giảng tin lành cho người ngoài. Thưa quý vị, tất cả mọi người của chúng ta nhìn những người hầu việc Chúa như là những anh hùng thuộc linh. Tất cả mọi cơ đốc nhân của chúng ta đều được kêu gọi để phụng sự Đức Chúa Trời ở trong khả năng này hay một khả năng khác. Nhưng mà Đức Chúa Trời có quyền tối cao trong việc kêu gọi loài người đến sự cứu rỗi, thì Ngài cũng sẽ kêu gọi chúng ta trong sự phục vụ. Đức Thánh Linh ban ân tứ thuộc linh là những điều kiện để người ta được kêu gọi phục vụ theo ý muốn tối cao của ba ngôi Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 11, có nhiều người ngày hôm nay được Chúa ban cho ân tứ, nghĩ rằng là ân tứ đó thuộc về mình, và mình dùng đó giống như là một cái đòn bẩy để gây khó khăn cho hội thánh. Nếu Chúa không cho chúng ta có hơi thở trong lỗ mũi thì thưa quý vị, it's over. Giống như ông Phao-lô, trách nhiệm của người tin Chúa là vâng theo cái sự kêu gọi của Chúa. Nhiều người chúng ta ngày hôm nay không đi hầu việc Chúa, có lẽ trước hết là vì chúng ta không vâng lời Chúa. Nhiều khi Chúa muốn chúng ta dạy lớp trường chủ nhật, nhiều khi Chúa muốn chúng ta ở trong ban tiếp tân, nhiều khi Chúa muốn chúng ta dự trong ban đàn, dự trong ban hát, nhưng mà chúng ta dùng những cái điều đó như là những cái đòn bẩy để mà chúng ta gây khó khăn và chúng ta làm nũng làm niệu. Ông Phao-lô biết đó là những ân tứ mà Chúa trao cho mình để quản lý. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 2, điều người ta trông mong đến người quản trị là phải trung thành. Làm cái gì thì chưa biết, nhưng mà mình phải trung tín. Mình vẫn còn đang ở trong cái điểm thứ nhất. Cái người mà quản lý cái gì đó là phải có cái trách nhiệm bảo toàn, phát triển và trau chuốt tất cả mọi sự đó. Ân tính thuộc linh của chúng ta không có nhằm mục đích gây dựng cho chính chúng ta. Nếu chúng ta nấu ăn ngon, thưa quý vị, đó là ân tứ. Nếu Chúa cho chúng ta có thể thờ phượng Chúa qua giọng hát, đó là ân tứ của Chúa ban cho. Tôi khi còn thanh niên ở Longview ở Washington, tiểu bang Washington, cái bà đó là PhD về music, cái nhà thờ Mỹ, quý vị mà ngồi xuống được nơi cái đàn piano của cái nhà thờ đó là ít nhất là phải là Ferrier là PhD. 57 tuổi, một buổi sáng chủ nhật bà ngồi xuống, tự nhiên bà không nhớ gì hết. Cái music sheet ở trước mặt của bà nó là cái gì đó, không biết một nốt, không làm gì được hết. Và nếu chúng ta sống trên được quá tuổi vị thành niên, chúng ta hiểu những điều đó sẽ xảy ra. Chúa ban cho chúng ta cái ân tứ để chúng ta thờ phượng Chúa, làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Và ông Phi-e-rơ, ông lặp lại ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 10, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Người hầu việc Chúa trước hết là phải là một người được Chúa kêu gọi. Tất cả những kỹ năng có thể học, học chậm hay học nhanh, hay là có sáng kiến hay là bất cứ cái gì, đó là chuyện khác. Nhưng mà sự kêu gọi bắt buộc phải có, và đó là nguồn năng lực của kẻ giúp việc hội thánh. Điểm thứ hai ở trong câu 24, cái tinh thần và thái độ của kẻ giúp việc hội thánh. Quý vị đọc đến câu 24, tôi muốn làm bạn với sứ đồ Phao-lô, tôi muốn học từ sứ đồ Phao-lô. Điểm thứ hai trong câu 24 phần A đó, nay tôi lấy làm vui về sự tôi chịu khổ sở vì anh em. Ông có bán than không? Ông có đi tìm sự thương xót và thương hại của những người tín hữu không? Không. Ông vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Người hầu, người kẻ giúp việc hội thánh sẽ gặp thách thức, sẽ bị đòi hỏi nhiều. Nhưng mà chức vụ của kẻ giúp việc không bao giờ được coi là một gánh nặng khó khăn, không thể chịu đựng được. Sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta không tùy thuộc vào hoàn cảnh. Trong lúc khó khăn, trong lúc hoạn nạn, trong lúc bị thử thách, nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời là sự bình an. Và Chúa Giê-xu của chúng ta là Hoàng tử bình an. Chúa mà hiện diện ở trong chúng ta thì dù hoàn cảnh nghịch bấy, chúng ta đều có một cái sự vui mừng mà những người chung quanh không thể giải thích được. Thái độ vui mừng, đây không phải là một thái độ, đây cũng không phải là một cái hành động, đây không phải là một cái sự đóng kịch, không phải là sự giả đò. Nhưng mà vì sự vui mừng của Thánh Linh Đức Chúa Trời, vì sự bình an của Thánh Linh Đức Chúa Trời chan chứa trong lòng của mình, thành ra nó sẽ lộ ra ở trên nét mặt của chúng ta. Và cái thái độ vui mừng của Phao-lô là nền tảng và là tinh thần thánh chức kẻ giúp việc cho tất cả các môn đồ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Quý vị hầu việc Chúa, nếu mà khó khăn, đó là chuyện bình thường. Nếu bị bắt hại, đó là chuyện bình thường. Nếu mà người ta cầm một ly nước, người ta mời mình uống, người ta kéo ghế ra cho mình ngồi, cái đó là bất bình thường đó. Nhưng mà thực tế tôi rất là buồn, có những người hầu việc Chúa trong hội thánh mà ca thán, mà bán than nhiều quá. Có những người hầu việc Chúa đánh mất cái niềm vui khi phục vụ Chúa. Họ miễn cưỡng thực hiện cái trách nhiệm của họ. Họ làm cho xong, họ làm cho có, họ làm để cho báo cáo. Họ giống như Jonah vậy đó. Quý vị cho tôi nói, Jonah không phải là câu chuyện để chúng ta đọc. Nhưng mà Jonah là một thực tại. Quý vị và tôi nếu không cậy ơn Chúa, chúng ta sẽ là những Jonah của thời đại, giận dữ về những người tin Chúa, có những cái thái độ u sầu, có những cay đắng, phẫn uất. Có những người đang hầu vị Chúa ở trong nhà thờ cũng vậy. Chương trình kế hoạch thay đổi một chút, chuyện đó là chuyện bình thường. Làm cái gì mà chúng ta như Jonah của thời xưa vậy? Chúng ta nhiều khi cũng giống như là Elise, thiêng liêng thánh khiết lắm, cầu nguyện với Chúa là xin chết mà rằng: ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Quý vị biết không, mình làm cái gì mình có vẻ là thiêng liêng, chỉ có một mình hầu việc Chúa một cách cô đơn này. Trong khi đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở đâu? Có lẽ là không ở trong chúng ta. Trong khi đó lời của Đấng Christ ở trong Côlôse đoạn 3 câu 16 đâu? Chan chứa trong lòng mình. Mình có thiếu thốn gì đó thì Thi Thiên 121: tôi ngước mắt lên trên núi cao, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Jehovah Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên trời và đất. Quý vị đọc xong câu đó mà quý vị buồn làm sao được? Quý vị lo là làm sao được? Chúa Giêsu của chúng ta không bao giờ đánh mất niềm vui ở trong chức vụ của Chúa Giêsu. Ngay cả khi Chúa đối diện với thập tự giá. Nhắc lại cho quý vị nhớ, trong đó chúng ta quên. Chúng ta không đánh mất cái niềm vui được phục vụ Đấng Christ, trừ khi sự thông công của chúng ta với Đức Chúa Giêsu, với Đức Thánh Linh và với Đức Chúa Cha bị phá vỡ. Niềm vui của Cơ Đốc nhân là niềm vui nội tâm. Ông Phao-lô có nản lòng không? Vì hoàn cảnh của ông, vì sự bất hại của ông. Quý vị đọc ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 11 coi. Nguy trên sông, trên biển, nguy trên đất, nguy với anh em giả dối. Có chỗ nào để nói nữa không? Nhưng mà cái niềm vui của sứ đồ Phao-lô không bao giờ bị suy xuyển em. Mặc dù ông nói tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn vì hoàn cảnh của dân Israel. Dù trong hoàn cảnh nào, Phao-lô không bao giờ đánh mất cái niềm tin sâu sắc ở nơi Đức Chúa Trời. Và cái niềm vui đó, thưa quý vị, có lẽ nó đến từ cái sự khiêm nhường của mình. Mọi người đánh mất cái niềm vui khi họ tự cho mình là trung tâm, nghĩ là mình xứng đáng nhận được cái hoàn cảnh hoặc sự đối xử tốt hơn những gì mà họ đang nhận được. Chúng ta nghĩ rằng là nếu mà chúng ta đi hầu việc Chúa đó, thì cũng phải được người này nói cho nó, nghe cho nó lịch sự một chút, nghe nó ra có vẻ giống như là người đã đến nhà thờ nhiều lần. Nhưng mà ông Phao-lô ý thức ông không có xứng đáng gì để ông được Chúa chọn, được Chúa gọi để hầu việc Chúa. Ông là kẻ đã từng tàn sát hội thánh của Đức Chúa Trời. Đáng lẽ Chúa đó chà cho ông nó ra nước luôn vậy nè. Nhưng mà bây giờ bởi ân sủng của Chúa, Chúa kêu gọi, Chúa phục hồi, Chúa tha thứ. Bây giờ tôi không biết nói gì nhiều. Tôi mà được hầu việc Chúa là tôi vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa rồi. Rồi cái hoàn cảnh nó ra sao đó là cái chuyện khác. Và đây có phải là những cái điều mà nói lý thuyết không? Ông Phao-lô là sứ đồ mà. Bây giờ ông viết lý thuyết để cho chúng ta là những người tín hữu cố gắng ráng lên mà làm. Ông Phao-lô bị giam ở trong tù ở tại Roma. Xong hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó tôi đang mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Trong Philip đoạn 1 câu 18. Nếu tôi cùng hầu việc Chúa với quý tôi tớ của Chúa mà bây giờ tôi bị giận ở trong tù, ít nhất tôi cũng cay đắng. Là tại sao có những người họ không giống ai hết trơn mà họ tự do, họ đi lui đi lại. Còn mình là something mà bây giờ vô trong này ngồi trong một cái góc này. Không, quý vị phải hiểu, phải có sự cay đắng, ít nhất là phải có sự so sánh. Nhưng mà cái chuyện đó đâu có gì đâu. Ông nói đáng lẽ Chúa đó chà con ra nước rồi, Tại vì con đã phạm tội, bắt hại, giết người tín hữu, làm đủ thứ mọi chuyện hết. Nhưng mà ân sủng của Chúa, khi mà ông Phao-lô biết là ông sắp sửa bị giết, ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Gặp tôi là tôi viết thơ qua cho Washington DC. Tôi thấy có người tín hữu hồi trước ở nhà thờ tôi đang ở DC. Tôi nói ráng gửi dùng cái thơ này vô gặp cho thượng nghị sĩ với dân biểu, giúp dùm vài chữ để cho họ nhớ, họ kéo mình đi ra khỏi cái chỗ ngục tù. Ông Phao-lô bị đánh ở trong tù mà ông làm gì? Ở trong công vụ đoạn 16 câu 25, ông hát những bài thánh ca ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hát á, là phải những lễ lớn. Tôi mà hát ở trong phòng thiếu nhi hả? Vẫn mặt quay. Đã từng hát cho Paris by Night rồi có biết không? Không quý vị. Khi mà mình không có cái sự khiêm cung ở trong tấm lòng của mình á, tôi không có nói ở đây là vì mình kinh nghiệm cuộc sống, rồi mình đóng kịch, mình làm động tác giả, rồi mình giả hình. Nhưng mà tôi nói cái sự khiêm cung thành thật ở trong lòng của mình, mình nghĩ mình thật sự cũng chẳng xứng đáng gì. Tôi nói không biết bao nhiêu lần là tôi ngồi, mỗi lần tôi mở mắt ra tôi vẫn nói với Chúa của tôi. Tôi hỏi làm sao Chúa có thể, Chúa có thể thương mà Chúa cứu con được. Tại vì những đứa bạn đồng thời của tôi đó, nó đi Campuchia, có đứa thì về ở trong cái plastic bag, có đứa thì bị tạch. Còn tôi là ai đứng ngay tại đây, còn 10 ngón tay, 10 ngón chân, và chưa bao giờ có thèo trong cơ thể. Ông Phao-lô biết rằng ông không có xứng đáng để tiếp nhận bất cứ điều gì, nhưng mà chỉ bởi ân sủng của Chúa thôi. Thành ra quý vị cầu nguyện, xin Chúa ban cho con cái sự khiêm nhường của Đức Chúa Giêsu Christ, vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, mà giáng sinh ở trong máng cỏ đê hèn, rồi đi ra gặp những đứa nó không biết trên biết dưới, nó nói những câu không nghe nổi, nhưng mà it's okay. Thành ra cái thái độ của mình đó thưa quý vị, là phải thái độ của Chúa Thánh Linh. Chịu khổ sở của kẻ giúp việc hội thánh ở trong câu 24 phần B. Niềm vui mừng của chúng ta không có phụ thuộc vào hoàn cảnh đâu. Ông Phao-lô nói với tín hữu Cô-lô-se, ông biết vui mừng trước những đau khổ của Phao-lô vì đó là lợi ích của những người tín hữu. Ngày hôm nay tất cả mọi người của chúng ta vào hội thánh tìm bằng mọi cách để tránh chịu khổ sở. Ở trong câu 24 phần B, ông Phao-lô ông vui mừng vì ông nói ông là một người tù nhân. Tôi đọc xong tôi cũng nổ lỗ tai luôn. Tôi nói cái kiểu gì vậy ta? Nhưng mà sau suy gẫm lại, nói Chúa ơi, Chúa dạy cho con học, thì mới biết rằng là ông vui mừng bởi vì ông được vinh dự là tội nhân của Đức Chúa Giêsu. Hội thánh đầu tiên truyền giảng kêu gọi và có sự sống và có quyền phép, có lẽ là vì họ chịu khổ sở. Và thưa quý vị, tôi đừng chừng này tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng là chịu khổ sở đó là một đặc ân của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và nhất là chúng ta chịu khổ sở vì danh của Chúa. Ở trong công vụ đoạn 5 câu 41, các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là kẻ xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giêsu. Có một cái đứa mà không biết trên biết dưới, không có ăn không có học, có lẽ có ăn mà không có học, chửi một cái người mà gọi là lãnh đạo của tinh thần của một cái nhóm người, mà tất cả mọi người có cái phản ứng ngược lại là hỏi cái người kia nói cái gì mà anh này anh nói cái gì mà kỳ cục vậy. Chịu khổ sở là nguyên nhân của sự vui mừng. Tại sao như vậy? Chịu khổ đó thưa quý vị sẽ đưa chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu. Tôi tạ ơn Chúa khi tôi ra chức vụ, Chúa đặt tôi, Chúa quăng tôi vô trong cái lò để cho tôi biết là bây giờ tôi không có thể tin ai, không có thể nhờ ai và không có thể nhúc nhích gì được hết, chỉ có một mình Chúa thôi. Ngay cả người phối ngẫu của mình lúc đó bà cũng nghi ngờ mình nữa. Đó là một cái cảm giác cô đơn. Mà sư, tôi bỏ đứa con nhỏ nó đi học, rồi tôi bỏ xe đó, tôi đi bộ chung quanh cái trường của nó để tập thể dục luôn. Vừa đi vừa cầu nguyện mà vừa buồn, vừa đủ kiểu hết. Nhưng mà đó là những cái thì giờ mà tôi thấy quý hóa vô cùng. Bởi vì lúc đó là lúc Chúa đẩy thẳng băng tới để gặp Đức Chúa Trời. Không còn nhìn ai, không còn dựa ai và không còn nhờ ai, vì không ai đáng tin cậy hết. Thành ra ông Phaolô ông nói trong Philip đoạn 3 câu 10: cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông không thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Chứ đâu phải là trong sự sống của Ngài đâu. Chịu khổ bảo đảm cho tín đồ tin rằng họ thuộc về Đấng Christ. Người nào mới tin Chúa gặp khó khăn đó, là quý vị coi thử người đó có tin thiệt hay không. Ai tin Chúa xong cũng gặp khó khăn hết. Nhưng mà nếu mà người đó có cái hạt giống của Chúa, sự sống của Chúa đó, là họ sẽ vượt tới. Mặc dù họ không thể giải thích được, mặc dù họ không biết làm cái gì hết, nhưng mà họ nói bây giờ tôi đã cầu nguyện tin Chúa, tôi là con của Chúa, tôi bước tới. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đầu trên anh em. Ngày hôm nay chúng ta chỉ muốn cho nó nhẹ nhàng, muốn cho nó vui vẻ, muốn cho nó thoải mái. Rồi có đủ thứ tâm lý học, rồi tâm lý chiến, rồi cái gì đó tôi không biết. Và khi mình chịu khổ như vậy đó, mình sẽ hỏi cái câu hỏi: tại sao mình phải chịu khổ? Rồi nếu mình có cái niềm tin thiệt, mình sẽ suy nghĩ về Đức Chúa Giêsu. Nếu mình có đọc được vài trang kinh thánh thì mình suy nghĩ về đời sống của các sứ đồ, các giáo phụ. Thành ra mình nói những người ở trong Hebrew chết mà vẫn chưa được nhận lãnh phần thưởng. Và nhiều khi mình chịu khổ sở cái người bên cạnh đó, khi quý vị hãy vui với kẻ vui, hãy khóc với kẻ khóc. Quý vị nghĩ cái câu đó dễ nói không? Hình như tôi nói ở đây một lần rồi. Ai nói là hãy vui với kẻ vui là dễ? Hãy khóc với kẻ khóc dễ hơn. Hãy vui với kẻ vui. Nó mời mình tới ăn open house, nhà nó 25.000 square feet, nhà của mình có 250 square feet. Làm sao quý vị vui với kẻ vui được? Nhưng mà quý vị khóc với kẻ khóc dễ vô cùng, và người ta đồng cảm và người ta tin Chúa. Hãy vui với kẻ vui. Ai trong nhà cũng đang cũng nói: ồ, tôi hãy vui với kẻ vui. Đứa nào vui để cho tôi tới tôi vui với nó đi. Quý vị dám vui không? Nó tới nó cầm cái bóp VL 32.000 đô, mình cầm cái bóp và cây mạc có 2.5 đồng. Dám cầm tới không? Tại sao quý vị cười? Thành ra đó mình thấy giảng tin lành không được, gặp khó khăn, và mình chịu khổ vì danh Chúa, là mình làm cho Satan nó thất vọng. Thật Satan nó muốn mình khi gặp khó khăn là mình phải mắng, phải chửi như là vợ của Gióp vậy đó. Mà bây giờ thấy mình còn vui vẻ, đi ra đi vô vui. Nó khó chịu. Nó nói như vậy đừng có chọc này nữa, chọc thằng này nữa, nó càng yêu mến Chúa hơn nữa, thôi đừng có chọc nữa. Những sự khổ sở của Phaolô lấp đầy những đau khổ thiếu vắng, và trong những khổ sở của Đấng Christ, cái câu này ông Phaolô ông nói khó hiểu đó nghe. Chúa thì đã về trời rồi, bây giờ loài người đâu có làm khó khăn bắt hại Đức Chúa Giêsu được. Thì bây giờ họ muốn bắt hại Đức Chúa Giêsu, Chúa Giêsu về trời rồi, thì bây giờ họ đè những cái người đi theo Chúa Giêsu đó, họ gây khó khăn. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 1 câu 5: Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ trang chứa trong chúng tôi như thế nào. Những sự đau đớn của Đấng Christ, chứ Đấng Christ đâu còn trên đất này nữa, bởi vì về Ngài về trời. Thành ra bây giờ người ta ghét Chúa Giê-xu, người ta không có Chúa Giê-xu ở đây để người ta làm, thì người ta phải làm mình. Thành ra sự đau đớn của Đấng Christ trang chứa trong chúng tôi, đó là một điều vinh dự thưa quý vị. Thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy. Hồi đó đọc xong mình lùm bùng lỗ tai luôn, mình nói ông này nói cái gì vậy ta? Phaolô không chỉ chịu khổ vì Đấng Christ mà ông Phaolô còn chịu khổ vì hội thánh nữa, thưa mục sư Trần Ngọc Hòa. Thành ra mình phải có được sự kêu gọi của Chúa, để có chuyện gì cái mình nhớ lại Chúa là Đấng kêu gọi mình nhớ lại cái cuộc sống của Chúa, mình được an ủi, mình được khích lệ, Thánh Linh của Đức Chúa Trời, lời của Đấng Christ dư dật ở trong Côlôse đoạn 3 câu 16 làm cho mình bình an, vui mừng. Cái điểm thứ tư, phạm vi chức vụ của kẻ giúp việc. Chức vụ chủ yếu là rao giảng lời Chúa và cầu nguyện. Và trong công vụ đoạn 20 câu 27 đó, để tỏ cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời, đừng có giảng thiếu. Cái này là những cái điều mà rất là khó cho chúng ta ngày hôm nay. Gần cuối đời, ông Phaolô có thể nói được một câu mà ai có dám nói không? Ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 4 câu 7, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Những cái tang lễ trong hội thánh đó, là những người sống nói cho những người ngồi trong cái hộp thôi. Chứ bây giờ nói là cho ông nằm trong cái hộp đó, cho ông có 5 giây ông dám nói câu này không? Chắc cũng không ai dám nói đâu. Phaolô đó, cái ký thác của ông, cái sự kêu gọi của ông, cái cuộc đời và chức vụ của ông là kẻ giúp việc hội thánh, rất đơn sơ và rất chắc chắn. Ông làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Một số người hầu việc Chúa nghĩ rằng họ phải chiếm đoạt được toàn bộ thế giới, và kết quả là họ dàn ra nó quá mỏng, để rồi cuối cùng chung cuộc cuộc đời của họ, họ chẳng làm được cái gì theo ý muốn của Đức Chúa Trời và có ý nghĩa trong đời này cũng như cõi đời đời. Ông Phaolô được Đức Thánh Linh hướng dẫn chỉ thực hiện được vỏn vẹn có 3 cuộc truyền giáo mà tin lành của Đức Chúa Trời từ bên Trung Đông đã đi qua Âu Châu rồi đi vòng tròn luôn trên trái đất. Chỉ có 3 chuyến truyền giáo thế giới. Có ai trong lịch sử loài người cho đến bây giờ có thể nói được như ông Phaolô không? Chúa Giêsu chưa bao giờ rời Palestine, nhưng mà chưa có ai có thể so sánh cái tác động trên thế giới như Chúa Giêsu được. Ngày hôm nay chúng ta muốn đi Bỉ, muốn đi Pháp, muốn đi Đức, muốn đi Zaire ở bên Phi Châu, muốn đi ra để cho có nhiều người biết, có nhiều người nghe tiếng nghe tâm. Chức vụ của Chúa Giêsu có hiệu quả bởi vì Ngài giới hạn rõ trong việc làm những gì mà Đức Chúa Cha muốn Ngài làm. Ngày hôm nay có rất là nhiều người hầu việc Chúa, nhưng mà suy nghĩ những chuyện lớn và lớn vĩ đại. Nhưng mà những cái việc đó không phải là những cái việc của Đức Chúa Cha và của Đức Chúa Trời và của Hội Thánh. Ông Phaolô đi truyền giáo có 3 lần thôi. Chúa Giêsu chưa bao giờ ra khỏi Palestine. Cái giới hạn chức vụ của mình nằm ở trong phạm vi ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là vô hạn. Còn nếu quý vị nói là ý muốn của Đức Chúa Trời nó quá nhỏ, nó quá bình thường, nó quá thấp đi so với trình độ của tôi, Thì chết rồi. Chính Chúa trong gian đoạn 5 câu 30, ta không thể tự mình làm nổi việc gì, ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng sai ta. Ngày hôm nay không bao giờ thấy ai hỏi ý kiến về của Đức Chúa Trời gì hết. Muốn xây cái nhà thờ cần cái budget. Nếu có cái budget 7 triệu cần gì nữa, xây. Chúa Giêsu chịu ở trong thánh ý của Đức Chúa Cha, và đó là chúng ta thấy cái phạm vi chức vụ đó. Và Chúa giới hạn cái phạm vi chức vụ ở trong cái thời gian của Đức Chúa Trời và cái mục tiêu của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói ấy là vì đó mà ta đến thế gian, có nghĩa là để đi rao giảng tin lành, đi thực hiện cái chương trình cứu rỗi. Và chỉ giới hạn cái chức vụ của Ngài ở trong vương quốc của nước Đức Chúa Trời thôi. Có nhiều người đi hầu việc Chúa ngày hôm nay mà đầu tư vào trong những vấn đề thương mại là làm sao? Ông Fierro là một cái hãng đóng cái hộp, một cái hãng làm nước mắm nhỉ, một cái hãng làm đủ thứ ngoài chuyện hết. Khi Chúa kêu gọi người ta bỏ, còn mình đi hầu việc Chúa xong mình lan man cái chuyện gì vậy? Là tôi không hiểu đó. Cái điểm này là điểm hay, chúng ta sẽ cố gắng chút xíu nữa đi, không sao đâu. Trong câu 26 đến câu 27, quý vị đọc ở trong câu 26 giùm tôi đi. Tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay đã tỏ ra cho các thánh đồ Ngài, vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào. Nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Có những cái vấn đề mà Chúa ở trong Phục Truyền đoạn 29 câu 29, những sự bí mật thuộc về Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta, song sự bày tỏ thuộc về chúng ta. Chemistry, physics, quantum physics, tất cả những cái đó là những việc đã bày tỏ cho chúng ta biết. Còn có những cái vấn đề mà Đức Chúa Trời giữ bí mật, quý vị mở ra ở trong Phục Truyền đoạn 29 câu 29. Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Sứ đồ Phao-lô công bố trong thánh chức, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay đã tỏ ra cho các thánh đồ. Mấy cái đó là mấy cái gì? Bây giờ có những cái vấn đề mà được tỏ bày tỏ ra, đó là sự nhập thể của Đức Chúa Giê-xu, cái vấn đề không tin của dân sự Chúa ở trong Roma đoạn 11, sự vô luật pháp, bây giờ cái sự hợp nhất giữa người Do Thái và người ngoại ở trong Ê-phê-sô. Và đây là cái điểm mà chúng ta học nè. Mặc khải sự giàu có vinh quang mầu nhiệm này ở giữa các dân ngoài đã được tân ước chờ đợi mà bây giờ được bày tỏ ra. Đó là cả người Do Thái và người ngoại sở hữu sự giàu có vượt trội của Đấng Christ ngự ở trong lòng. Hội thánh được mô tả là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm cho Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 6 câu 16. Bây giờ cái hội thánh á, nó không còn là một cái tòa nhà nữa. Way way before we have mobile phone, tất cả mọi sự, lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta biết. Hội thánh bây giờ là những con người tin Chúa. Chúng ta có thể thờ phượng Chúa ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Chúng ta không cần phải lái xe tới đây. Mặc dù chúng ta vẫn thờ phượng Chúa trong cộng đồng niềm tin vào mỗi sáng Chủ nhật. Đấng Christ ở trong tất cả các tín đồ là nguồn hy vọng. Chúng ta tới nhà thờ mà chúng ta không có Đấng Christ, không có Đức Thánh Linh ở trong cuộc đời và tấm lòng của chúng ta, thì chúng ta ngồi đó như người mà không có xác, không có hồn vậy đó. Tại sao đây gọi là thánh đường? Là tại vì Đấng Christ ngự ở tại đây. Cái này nó cũng giống như là một cái VCS, nó giống như là Costco Warehouse vậy thôi. Nhưng mà cái Costco Warehouse không ai gọi đó là ngôi thánh đường. Cái bụi gai cháy ở giữa cái chỗ sa mạc, bụi bặm và có mùi như vậy, tại sao nó đây là đất thánh? Là tại vì sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời ở tại đây. Và Đấng Christ ở trong anh em. Ngày hôm nay quý vị và tôi đang có một cái phước hạnh vô cùng này, là Đấng Christ ở trong quý vị và tôi. Khi Đấng Christ đến ngự ở trong đời sống của tôi, thì sự hiện diện của Ngài là cái neo của lời hứa về thiên đàng, bảo đảm cho hạnh phúc đời đời. Và tôi có được sự bình an vui mừng, bởi vì tôi biết chắc là tôi sẽ đi lên thiên đàng. Còn nếu chúng ta đến nhà thờ mà không có Đấng Christ ngự trong anh em, là sự niềm vui, là niềm hy vọng, thì chúng ta phải buồn thảm thôi. Rồi chúng ta nói về vấn đề cơm áo gạo tiền. Cái phong cách của người giúp hầu việc Chúa đó, trong câu 28 phần A, chúng ta trong nhà thờ thiếu sự khuyên nhủ, chúng ta dạy dỗ nhiều, mà cái giảng dạy của chúng ta nó không có được như cái giảng dạy ở trong Matthew đoạn 28 câu 18 đến câu 20. Dạy họ, chúng ta dạy như là chúng ta dạy một mớ kiến thức, rồi họ có làm hay không, họ hiểu hay không, không cần biết. Nhưng mà trong cái đại mạng lệnh, về vấn đề mà thi hành đại mạng lệnh, dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Ngày hôm nay chúng ta không dám khuyên nhủ vì sợ mất lòng. Khuyên nhủ là lời khích lệ đối với tội lỗi và hình phạt sắp xảy đến. Ông Phao-lô hầu việc Chúa như vậy nè: trong 3 năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra và khuyên bảo cho mọi người luôn. Tôi hầu việc Chúa, có thể hầu việc Chúa theo cách của Chúa Giê-xu, hay là tôi hầu việc Chúa theo cách của tâm lý học ngày hôm nay. Những cái chuyện đó khó quá, mình nói vô mất công, ăn miệng. Thôi khỏi nói, làm như không biết nữa. Cái đó có gì mới không? Còn cái người mà hầu việc Chúa như Chúa Giê-xu đó, là mình phải lao vô, mình nói, mình cầu nguyện, rồi mình khuyên, mình dỗ, mình răn, mình dạy, mình làm đủ kiểu hết. Chứ có ai mà hầu việc Chúa mà tôi thấy là hội thánh của tôi không có vấn đề gì hết. Làm sao? Tôi chỉ muốn nói cho quý vị như vậy thôi. Ngày hôm nay đó, trong cái vấn đề của chúng ta, cái phong cách của chúng ta, nó cũng rất ư là nghiệt ngã. Và cái kết quả khi chúng ta hầu việc Chúa để làm cái gì? Mục đích của chúng ta không chỉ đơn thuần thu phục mọi người đến với Đấng Christ, Nhưng mà mục đích của chúng ta là làm cho họ trở nên trưởng thành thiêng liêng giống như Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu mà người ngồi trong nhà thờ mà càng ngày càng giống Mai Lệ Huyền, càng ngày càng giống Hùng Cường là something really wrong. Trong Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 2, những điều quý vị đọc nghe cái câu này thì quý vị nghĩ đến giùm tôi là bao nhiêu thế hệ. Những điều con đã nghe nơi ta, con đây là Timôthê đó, ta đây là Phao-lô, ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Bao nhiêu thế hệ? Những điều con đã nghe nơi ta là hai, rồi sao nữa? Phó cho mấy người trung thành là ba, để cho những người đó nghe xong cũng sẽ có dạy dỗ những người khác. Nếu quý vị nói bốn là quý vị ok, nhưng mà đúng ra đó là phải nói là n, tại vì nó sẽ kéo dài luôn cho đến vô cùng khi Chúa trở lại. Ngày hôm nay ở trong nhà thờ có ai giảng dạy về điều đó không? Chẳng bao giờ, không bao giờ nói về kỷ luật. Sắp sửa thi Kinh Thánh học thuộc lòng phải không? Bây giờ là nhà thờ của chúng tôi biểu tình đó, là không, bây giờ không có cho nhất nhì nữa, ba nữa, hễ ai thi là cho phần thưởng. Tại vì con của tôi đó, 4 năm nay nó thi nó không được phần thưởng gì hết trơn á. Nó về nó depressed, nó depressed, tôi cũng depressed luôn. Quý vị thấy không có kỷ luật làm ăn cái gì? Quý vị vô Harvard với quý vị vô Yale với quý vị vô Princeton ấy, nó có hạn. Mà người ngồi trong nhà thờ ngày hôm nay đó là bỏ đi cái sự thi đua lành mạnh đó để cho tất cả mọi người có cái kỷ luật. Quý vị phải học, học đến nỗi mà tối về nhà nằm ngủ 3 giờ sáng vẫn còn thấy cái câu đó nó chạy trong đầu mình á, thì khi đó mới đi thi Kinh Thánh học thuộc lòng được. Tối ngày bắn game không làm sao mà học Kinh Thánh thi thuộc lòng? Không, quý ông quý bà đừng có cười. Một ngày rất là gần đây mấy đứa con của quý vị nó sẽ trở nên những người mà quý vị sẽ không bao giờ muốn nhìn nhận nó là con của mình. Tại vì bây giờ quý vị đã không có áp dụng cái kỷ luật của Kinh Thánh dạy. Con về nó, về nó học, học cái gì? Nó tuần tới thi bữa nay đem nó học. Thì vô làm sao đậu? Rồi đứa này 1, 2, nhất nhì 3, nhất nhì 3, nhất 100, nhì 70, 3, 50. Rồi vậy con mình không có gì hết. Cái về cái buồn, buồn cái giận, giận cái góp ý tầm bậy. Mấy ông thanh tráng nè, có con còn nhỏ. Đừng có ngồi trong ban chấp sự nói là thôi bây giờ mình bỏ đi cho tất cả, cho nó vui, nó thi được, đọc một chữ cũng được, mà đọc một 25 câu cũng được, cho nó phần thưởng. Thành ra quý vị sẽ đem cái tiêu chuẩn và cái sự kính mến Chúa nó xuống thấp về dưới mặt đất. Mục đích là để cho nó trưởng thành, chứ không phải là mục đích để chúng ta nuôi con của chúng ta nó trở thành bonsai Christian. Quý vị biết bonsai không? Những cái cây rất là dễ thương, cute. Cây cao cái chừng này thôi, không tốn tiền lắm á, mắc lắm á, chừng này thôi, lên có thân có tàn, tàn không biết có để cho Jonah ngồi dưới đó được không nữa. Không, nhiều khi tôi thấy mình có cảm, tôi có cảm giác như mình giống như là bonsai Christian vậy đó. Đụng vô cái gì là la tới đó, làm cái gì cái là la, bán than không được. Và cái điểm cuối cùng, cái sức mạnh để giúp cho kẻ hầu việc Chúa. Quý vị nghe đọc thấy đã không? Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài là của Đức Chúa Trời giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Đi làm 10 tiếng về là mệt ngắt rồi, về mà tắm liền đó, thay đồ là giỏi rồi, còn không tôi thì nằm đó rồi surfing, rồi nằm ngủ gật, rồi khoảng 1-2-3 tiếng sau gì đó thức dậy, tụt đầu tóc bù xù, đi tắm, đi đồ, đi ăn vài ba miếng cái lũi vô ngủ, ngày mai đi tiếp. Quý vị phải nói như vậy nè, nói xin sức của Chúa, còn hơi hám nào nữa mà đi tới nhà thờ học Kinh Thánh. Quý vị sống tự nhiên quá, quý vị thấy nó không có gì ngạc nhiên phải không? Tại sao bây giờ quý vị không nói với Chúa là xin Chúa cho con sống siêu nhiên? Con làm 10 tiếng về, cho con tắm rõ ràng, con uống miếng nước, con ăn cái gì đó, cho con đi tới học Kinh Thánh. Xin Chúa đặt cái sự ham thích học lời của Chúa trong con. Xin Chúa làm cho con thích thú, làm cho con đam mê. Đam mê như hồi đó con đam mê con vợ con lúc ban đầu vậy đó. Lấy về xong rồi cũng hết rồi. Lúc ban đầu mày đặt mở cửa. Đây nè, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Câu này nghe quen không? Quen dữ ha. Nhưng mà đọc tới đó cái quên nè. Mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Chúng ta sống chỉ bằng sức tự nhiên thôi. Thành ra cái kết quả nó phải như vậy thôi. Có gì để thắc mắc không? Có nhiều người nói là tôi phải ngủ 8 tiếng mới được. Quý vị biết bác sĩ của Mỹ không? Cái khi mà residency đó, nó quất cho một cái 26 tiếng luôn cho mà ngủ, làm cho nó qua 26 tiếng luôn, rồi sau đó tính sau, ngủ sau. Mà khi mà làm đó đâu ai dám ngủ đâu. Nhưng mà quý vị biết không, tại vì mình đó, mơn trớn cái xác thịt của mình quá. Mình chưa bao giờ kỷ luật, chưa bao giờ dám hy sinh, chưa bao giờ chịu khó khăn. Mình thấy khó khăn thì mình tránh, mình thấy nó khó chịu cái mình tránh, mình làm như là mình là, thành ra khi mà đụng tới là mình ngã cái rầm liền, không có xương sống. Nay tôi còn sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Trời đất ơi, có Đấng Christ sống trong tôi là vui rồi. Ở đây quý vị thấy mình thiếu sót không? Khoan nói người hầu việc Chúa đã. Nếu mà quý vị nói quý vị bận đó, là quý vị chưa có biết cái chữ bận nó ra làm sao đâu. Tôi buổi sáng cho đến buổi tối tôi không biết giờ luôn đó. Tự nhiên cái bà vợ vô nói ra ăn không, cái tôi nói ủa tới giờ rồi sao? Điện thoại từ sáng sớm cho đến không biết bao giờ, không nhớ luôn, không biết gì luôn. Đến khi mà rung chuông ăn cơm cái rồi mới ra thôi. Còn có nhiều người không có việc làm, nhàn quá mạng luôn, ăn kẹo lạc, uống chè Thái Nguyên. Rồi không biết có cái cảnh cũ của tôi hồi xưa không, có bắn thuốc lào không, khỏe rảnh quá chừng luôn, không có việc gì làm. Quý vị cậy ơn của Chúa đi, để quý vị gia nhập vào, nói con là người tin Chúa, xin Chúa cho con là kẻ giúp việc hội thánh. Nhà con bây giờ đã thành đạt hết rồi, con cái đã làm thành đạt rồi, nhà cửa bây giờ không cần sửa, không cần xây, không cần chấn chỉnh, không cần tân trang gì nữa hết. Suy nghĩ về công việc Chúa một chút. Mục sư Trần Ngọc Hòa, đây là những cái điều mà tôi, lời của Đức Chúa Trời thăm viếng tôi khi tôi đi ra chức vụ. Không ai nói gì hết, không ai dạy gì hết, không ai giảng gì hết, làm giống như là nó đã biết rồi, hay là có thể nói là để cho nó học cho nó biết. Thành ra tôi mò quờ quàng quàng, rồi thất bại, rồi không có kết quả, rồi cũng nản lòng, cũng buồn, rồi cũng nhiều lần như vậy. Rồi cuối cùng tôi mới nói bây giờ Chúa ơi, Chúa làm sao chứ? Rồi Chúa mới cho tôi, dẫn tôi vào trong đồng vắng. Rồi Chúa dũa tôi, Chúa mài tôi, Chúa chà tôi. Nếu mà tôi cởi áo tôi ra ngày hôm nay đứng trước mặt quý vị, quý vị sẽ thấy thẹo đầy người tôi luôn. Nhưng mà đó là những cái vết thẹo của Đức Chúa Giê-xu mà Chúa muốn tôi học. Là tôi trân quý mấy cái đó. Bây giờ nói tôi đổi là tôi không có chịu đổi với bất cứ cái gì đâu. Mà có xảy ra một lần nữa tôi cũng nói ok. Thành ra hôm nay là một ngày rất là trọng đại. Không có giáo hội nào hứa với mình điều gì hết, thưa mục sư. Và không có một ai hứa với mình bất cứ điều gì hết. Chỉ có một mình Đức Chúa Giê-xu là Đấng kêu gọi mình. Thành ra mình chờ Đức Chúa Giê-xu trả lời cho mình. Chỉ có vậy thôi. Rồi lần mò ôm lấy Chúa. Nhiều khi đi không nổi nữa, Chúa kéo đi. Rồi Chúa làm cho nó hồi sinh, Chúa ban thêm ơn, rồi Chúa làm đủ kiểu hết. Tôi không phải là cái người mà gọi là tôi, gia đình của tôi không có tin Chúa, không biết Chúa. Thành ra nó càng khó hơn nữa. Nhưng mà tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời, là quay qua quay lại như vậy mà đã được 26 năm rồi. Không biết gì hết, không biết trái với phải luôn. Bài thánh ca 352 không biết hát khi ra hầu việc Chúa. Ông mục sư nói lên hướng dẫn hát bài 352, tôi mở ra nó còn hơn tiếng Latin luôn. Rồi khi đó đứng đó thôi. Nhưng mà nắm lấy Chúa.